Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 5 2014. Hôm qua chúng ta đã học giai đoạn thứ 5 của chứng đạo ca. Hôm nay mình sẽ ôn lại. Vì như hôm qua mình học mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà nó đi đến đâu đâu. Các vị ai là người có mặt hôm qua? Còn một số thì mới tin. Tuy nhiên cái điều này nó không có trở ngại chi về cái chuyện học chứng đạo ca của các vị cả. Ví dụ như thầy Phước Tịnh có dạy 1000 buổi thì nó cũng giống nhau thôi, không khác gì đâu. Cứ như vậy mà làm tới thôi. Và mình ghi lại đoạn thứ 5 để cống hiến cho các vị. Là không tội phước không thêm bớt. Tự tánh rỗng lặng đừng nắm bắt. Tự tánh rộng lặng đừng nắm bắt. Xưa nay gương bụi chưa từng lao. Này lúc rõ phân cần liễu quyết. Thưa đại chúng, là có thể những cái câu dịch tiếng Việt này nó không giống như Trúc Thiên dịch nghe, do vì cái văn bản chứng đạo ca của mình bỏ quên nhà, mình cứ lấy tuồng buồn ra mình nhớ rồi mình viết lại thôi, cho nên có thể là nó không có giống như Trúc Thiên dịch, nó mang máng thôi, nhưng mà chính văn thì nó đúng á. Điều đầu tiên đi vô, thưa các vị, khi mình chạm cái câu này rồi cái mình cảm thấy rất là bối rối đây. Không tội phước và không có thêm bớt gì cả. Các vị hình dung mình tu để làm chi? Để có phước, để diệt sạch tội, để thành đạt được an lạc, giải thoát, và gần nhất là để được vãng sinh. Mà có phước thì mới được sinh lên cõi trời, sinh lên cảnh giới A Di Đà. Thế là ngay cái câu đầu này nó làm cho chúng ta lùng bùng lỗ tai ngay. Thế là không có tội phước, không có thêm bớt gì cả. Nó hàm một cái nghĩa là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất gì cả. Những cái chữ này nó đã nói lên cái lý bát nhã là vô khứ, vô lai, bất sinh, bất diệt rồi. Và cái chữ này thì phủ định toàn bộ cái chi giữa trần đời này. Cái chân lý thường nghiệm giữa cuộc đời này, không có phước lành, không có tội ác, không có sinh lên cõi trời, không rớt xuống địa ngục chi cả. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái chuyện các vị thiền sư nói không, mà là các ngài đã thể nhập được với tự tánh của chính họ. Điều thứ nhất đó là thế này. Điều thứ nhất đó là một niệm tương ưng được với tâm thể thì tội phước rỗng lặng nha. Mình khai thác một niệm tương ưng. Cái từ này nó rất là hay và chúng ta cần phải đi vô nghĩa lý của nó để các vị hiểu cho nó một hiểu một cách tỏ tường. Ở trong cái bài sám, như với sám ngã niệm ấy, có 6 câu cuối đó, các vị nhớ không? Nhất niệm viên minh tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh ấy. Ở đây dường như các vị không có quen với cái văn học tụng tán. Nhất niệm viên quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Rồi gần hơn nữa, một cái câu mà ai cũng thuộc là chi? Tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm dược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Cái bản chất của tội nó vốn không, gọi là tội tánh bổn không. Thế nhưng mà sinh thiên đường hay rớt xuống địa ngục từ nơi tâm các vị tạo. Tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Ý thức lăng xăng của các vị mà lặng rồi, thế thì tất cả tội nghiệp nơi tâm thức của các vị liền sạch nhẵn. Tội không tâm diệt lưỡng câu không, tức là cái trạng thái rỗng lặng của tâm các vị cũng không dính vào. Và cái bản chất của tội được quét sạch đi, tức là cái con người chấp trước về tội, về không tội đó, nó không còn nữa, chỉ còn một thể tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng hiện tiền, thì gọi là sám hối đúng cách. Còn nếu mình chỉ sám hối, mình dập đầu chảy máu, mình khấn Phật khấn trời, mình rên mình rỉ, thì không phải là sám hối. Đơn giản chỉ là mình kêu gào thảm thiết, mình mời gọi cái buồn phiền hoặc ân hận nó tràn ngập tâm thức mình thôi. Chứ còn sám hối đúng cách đó là phải quán chiếu tội tánh vốn rỗng lặng tịch nhiên. Thế thì từ những kinh văn A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa, cho tới những bài sám pháp tột cùng lễ đạo thì đều đi đến chỗ này nhé. Không có tội không có phước. Thế rồi mình đi vô cái chỗ này, một niệm tương ưng là sao? Tức là khi một niệm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng thì lúc bấy giờ tội tánh rỗng lặng tịch nhiên. Ví dụ thế này nó gần vô cùng và dễ hiểu nữa là thế này. Khi lòng các vị tràn ngập buồn phiền thì nó nặng trĩu, phải không? Khi lòng các vị mà nó tràn ngập niềm vui thì giống như nó bay lên. Thế rồi cái lúc không buồn không vui ở trạng thái bình thường thì lòng các vị ra làm sao? Nó bình thường, nó không có bay lên mà nó không nặng trĩu gì cả. Nó giản dị vô cùng, nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Đây là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên khi tâm các vị không buồn, không vui, không lo âu, không phiền muộn. Và khi trạng thái tâm bình thường như thế này thì nó bao lớn? Vô biên, vô biên. Khi vui thì các vị còn thấy tâm thức các vị nó xôn xao, nó lễ hội. Còn khi buồn thì các vị thấy lòng các vị nó trì nặng, nó bất an, nó bị người ta đè xuống. Có phải vậy không? Thế thì trong trạng thái tâm bình thường thế này, chỉ tâm các vị bao lớn thì các vị không thấy nó bầu là bao lớn cả, nhưng mà nó rất mênh mông nghe. Khi có suy nghĩ thì tâm ta có hình có bóng, khi có buồn giận ghét thương thì tâm ta nó có lợn cợn bao nhiêu thứ trong đây, nó có dung tích để đo, nó có cái cuộc, nó có một cái nơi chốn để ghé. Còn nếu tâm các vị rỗng lặng tự nhiên, không có buồn, không có vui, không có ưu tư, không có phiền muộn, không có tiếng nói thì thầm, thì nó rỗng lặng như hư không tự nhiên này. Hư không bao lớn thì tâm các vị bao lớn. Có một vị thiền sư với ngài Hám Sơn hay là ai đó, bất thần ngộ đạo rồi, ông chạy ra trời, ông nhìn thấy sao trời phía xa, ông nhìn thấy vầng trăng tròn sáng. Ông nói ồ, quá ra là lâu nay ta cứ nghĩ là tâm ta nó rất là hẹp, quá ra là khi ta sáng bừng được lẽ đạo thì ta thấy là không gian bao lớn là tâm ta bao lớn, tâm ta chạm tới thái hư, chạm tới những vì sao xa xôi kia. Thưa các vị, chuyện này không phải là cái chuyện gì tưởng tượng cả. Các vị có thể thể nghiệm nó ngay trong cái tâm phàm phu của các vị bây giờ và ở đây. Như điều mình vừa nói đó, khi mình buồn tâm mình nó rất là chật, và khi mình giận thì tâm mình nó là lửa. Khi mình bất an thì lòng mình như sóng cồn, nhưng mà khi những cái buồn, cái giận, cái bất an không có được quét sạch hết, thế thì lòng các vị không phải lửa, không phải bị nhận chìm, không phải sống còn, không phải là cái chi cả, mà nó là trạng thái rỗng lặng tự nhiên như thái hư. Ví dụ như ngay bây giờ, ai bảo rằng tâm các vị đang là sống còn, đang là lửa cháy đâu? Có phải vậy không? Có thể một chút xíu nữa ta ra khỏi cái thiền đường này thì cái buồn, cái lo nó mới đến với ta. Còn ngay lúc này khi các vị đang an trú tâm ngay hiện tiền để nghe từng lời tôi nói thì không có buồn, không có giận, không có lo âu gì nó chạm vào các vị được cả. Có phải không? Trừ khi ông nói dai quá thì mình đổ phiền muộn ra, nói thôi hồi hướng đi cho rồi thầy ơi, thế thôi, chứ còn không có câu nói thì thầm này nào trong đây thì thưa các vị, lòng rất là yên bình, tâm các vị như hư không rỗng lặng tự nhiên thôi. Thế thì một niệm tương ưng nghĩa là khi các vị dọn sạch hết những cái lao sao phù động bất an nơi tâm thức các vị thì lòng các vị liền rỗng rang tịch lặng, chiếu sáng như hư không mênh mông này, thì nó tương ứng với bản thể của tâm Như Lai, tương ứng với pháp thân, tương ứng với tâm của Đức A Di Đà. Và đích thực tâm của các vị là Phật, chứ không phải là cần tìm Phật đâu xa cả. Ngay bây giờ, ngay ở đây nhận ra được chỗ này thì người ta có quyền tin rằng là an trú ngay nơi cái thể pháp thân này thì thành đạt được sự giác ngộ nghe. Mình cứ tưởng tu là cái chuyện phải trải qua hà sa kiếp chứ không. Có thể là các vị đã trải qua hà sa kiếp rồi chứ không phải là ít đâu. Ta đã từng mày mò trong bóng đêm, ta đã từng mất thân trong nhiều kiếp để tìm con đường tu tập, thế mà ta mày mò ta tìm chưa ra. Thế rồi biết đâu là đã hà sa kiếp mình gieo duyên lành tam bảo, cho nên kiếp này gặp được chánh pháp, thấu ngộ được cái con đường tu, nghĩa là quay về nhận ra cái bản chất thật của ta chính là cái tâm lặng lẽ như như bất động đang hiện tiền các vị đang sử dụng đây. Thế thì chỉ còn một điều thứ hai phải làm để thành đạt, đó là an trú ngay đó thì thành đạt cái sự giác ngộ. Đích thực tu không phải là cái chuyện phải làm thêm, mà cái chuyện bỏ xuống những cái điều các vị đã thêm lâu nay thôi, chứ không phải làm thêm cái gì cả. Lâu nay ta đã thêm cái phiền não vào ta, bất an vào ta, ta thấy ta là những thứ ấy, ta cứ đồng nhất ta vào những thứ ta tạo ra, ta giả vờ như nó là ta, trong khi cái đích thực của các vị là cái thể nhận biết, chứ không phải là cái gì ngoài cái đó cả. Các vị không hề là cái bị biết, các vị không hề là cái bị thấy, các vị đích thực là cái thấy, đích thực là cái thể nhận biết thôi. Nhận ra được điều này thì xong việc. Có một lần mình đã dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu, mình nói các vị chính là cái bản trắng, chứ không phải là những dòng chữ được viết lên đây ngay. Người ta có quyền viết lên đó những câu rất là thánh triết, những ngôn ngữ rất là hoa mỹ, hoặc là thi ca nhạc họa, người ta có quyền họa lên đó, hoặc người ta viết lên đó những câu rất là tục tằn thô lỗ, Thế rồi mỗi một lần người ta viết lên một dòng chữ, các vị nói tôi là nó ư, thì các vị hình dung lại, quy chiếu là tự tâm. Mỗi lần cái sự suy nghĩ mình nó khởi lên, cái nỗi buồn nó có mặt, mình nói mình là nỗi buồn là sai. Giống người ta viết vào bảng một dòng chữ, mình nói ta là dòng chữ là sai nghe. Các vị đích thực là cái bảng trắng không có một chữ nào hết. Thì các vị chính thực là cái tâm nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Thì cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Mình hình dung rằng mỗi ngày mình viết vào cái tấm bảng trắng của tâm mình bao nhiêu chữ. Chữ buồn, chữ giận, chữ ghét, chữ thương. Nó là bình thường. Là chữ gì nữa? Chữ kiêu hãnh, chữ thất vọng, chữ mặc cảm, vân vân. Thưa các vị, tất cả những trạng thái tâm hành đó là cái việc rất bình thường của một tâm thức chúng sinh nha. Mình hơn người ta thì mình cảm thấy kiêu hãnh, mình thua người ta thì mình cảm thấy mặc cảm. Và mình làm việc thua người thì mình rất là ganh tị, mà mình hơn người thì mình cảm thấy kiêu ngạo. Thưa các vị, đó là những dòng chữ trên bảng mà thôi. Tất cả điều đó nó cho phép có mặt trong ta, nhưng mà nếu đủ thông minh được thì ta sẽ thấy đây là những dòng chữ mà không phải là ta. Thậm chí dòng chữ đó là những cái chữ nó dệt nên cái chuyện thất vọng não nề đến, nó có thể xui ta tự sát. Cái thất vọng nó đưa, nó làm cho chúng ta não nề, tuyệt vọng và có thể tự sát được chứ. Nhưng mà thưa các vị, dù là cái thứ đó là cái thứ chi đi nữa, nó cũng chỉ là những dòng chữ trên bảng mà thôi, nó không phải đích thực là các vị. Thế thì một niệm tương ưng nghĩa là chi? Nhận ra các vị đích thực là cái bản trắng. Nhận ra các vị đích thực là cái năng lực nhận biết hiện tại đây. Tất cả những cái như buồn, như vui, như giận, như ghét, như lo âu, phiền muộn là cái bị biết, là cái đối tượng vẫn vơ phía trước, các vị thấy nó mà. Thế thì một niệm tương nghĩa là khi ta thấu đạt được điều này, ta thể nghiệm một chút về điều này, ta sống được một chút thôi, tức là có một cái chút trải nghiệm thôi, thì mình thấy đích thực mình không phải là buồn, là vui, là giận, là ghét, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn. Càng không phải là những cái suy nghĩ thì thầm đấy. Tức là tất cả những ký ức các vị cất trong quá khứ tới hôm nay, dù cho nó dày bao nhiêu đi nữa, nó vẫn là cái bị biết, chứ không phải là cái đích thực là cái biết của các vị. Thế thì thưa các vị, được gọi là người thấu ngộ, được gọi là người kiến tánh. Cái từ người ta dùng rất kiêu sa đó là ngộ đạo. Mình tưởng chừng như cái chuyện ngộ đạo này dành cho thiền sư. Không, ai cũng có quyền ngộ đạo nghe. Đừng nghĩ rằng cạo tóc làm thầy tu rồi mới ngộ đạo, hay là học đạo với Hòa Thượng Thanh Từ mới ngộ đạo nghe. Thưa các vị, những con người rất bình thường trong cuộc trần này, họ hiểu ra một điều là đây là cái buồn, mà tôi là người đang thấy cái buồn. Đây là cái giận, tôi là người đang nhận diện cái giận. Đây là nỗi bất an, tôi là người đang nhận diện, tôi là người quan sát nỗi bất an, thì được gọi là người ngộ đạo, chứ không nhất thiết là phải đệ tử ông thiền sư nào. Nó vô cùng đơn giản. Tâm thức người ta dâng đến một cái chiều kích nào đó, cái nhu cầu tu người ta nó lớn lên, thì thưa các vị, cái điều này người ta thể nghiệm thôi. Chứ đừng nghĩ rằng phải thiền sư A, thiền sư B truyền đạt ta điều này, ta mới ngộ đạo, ta mới tin. Đừng nghĩ rằng chỉ đến với đạo Phật rồi ta mới học được điều này, thưa không. Cái dòng tuệ giác này nó có mặt, thưa các vị, rất là rộng mênh mông trong từng tâm thức của con người tiến bộ. Các bậc minh triết giữa cuộc đời này đông như rừng, chứ không phải một vài người đâu. Cho nên không có gì để kiêu ngạo tự hào về cái chuyện là anh hiểu đạo lý cả. Càng không có chi để mà cảm thấy hãnh diện khi anh là một thiền sư. Dẹp cái chuyện đó qua bên đi cho cuộc đời bớt khổ. Đúng ra nó là như vậy. Khi cái nhu cầu tâm linh của người ta dâng lên đến một cái chiều kích nào đó, thì người ta thấy được điều này. Và thưa các vị, cái trình độ tâm thức của con người nó luôn vươn lên, chứ nó không có bằng lòng với cái điều kiện là chìm ngập ở trong cái phiền muộn, trong cái khổ đau, trong cái nghiệp thức. Mình lặp lại, hôm qua mình đã nói cùng các vị một điều rằng là người ta luôn mơ ước hạnh phúc, phải không? Một người bình thường mơ ước hạnh phúc là chi? Là có cái ăn, là có cái mặc. Thế rồi cái ăn cái mặc đủ, người ta mơ ước cái chi? Ăn no mặc ấm chưa phải là điều mơ ước cuối cùng, mà phải ăn sang mặc đẹp nữa kìa. Thế rồi ăn sang mặc đẹp xong rồi người ta đủ những điều đó, rồi người ta còn mơ ước hay là dừng lại? Vẫn còn phải có danh nữa chứ. Phải có danh gì với núi sông chứ. Thế rồi có danh rồi họ mơ ước cái chi? Danh nó dường như nó cũng rất là phù du. Thế rồi họ mơ ước thêm là phải có được người thương ta, ta phải thương người. Thế rồi họ khám phá ra rằng là dù có nhiều người thương, ta cũng vẫn là kẻ cô đơn. Dù có thương bao người, ta vẫn là người độc nhất trong cuộc đời này, đến và đi trong cuộc tử sinh một mình thôi. Thế rồi họ khám phá ra rằng cuối cùng của cuộc đời người phải chạm tay vào cái chết. Đến và đi giữa cuộc đời này, dù anh có là gì, anh cũng phải chạm tay vào cái mức cuối cùng, đó là cái chết. Thế cho nên họ bắt đầu tìm vào con đường tâm linh, làm thế nào để không chết. Và khi chạm vào con đường này, tức người ta đi vào ngõ tôn giáo đó. Nếu mà mình lay quay thì mình chạm vô cái ngõ là có một cái chỗ hứa hẹn rằng anh cứ đầu tư tiền đây, của đây, công sức đây, rồi anh có được cái ghế ngồi bên kia kìa. Cảnh giới đó là thiên quốc nè, cảnh giới là niết bàn nè, cảnh giới đó là cõi Tây Phương nè. Thưa các vị, tôn giáo nào cũng mở ra con đường đó cả. Hướng tâm ta về một nẻo. Và cái đó là cái cách chuyển hạn đời sống, chuyển hạn công trình tu. Tại vì anh tu đời này không xong á, thì anh cứ đầu tư năng lực đi, để rồi có kiếp sau rất dài anh về đó anh tu. Và thưa các vị, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Phật giáo gì đều có cái nẻo đó để cho chúng ta an tâm trong cuộc sống này. Đó là con đường thứ nhất của các chiều hướng tâm linh mở ra đó. Người ta chỉ cần thay cái từ là cảnh giới A Di Đà rằng đây là thiên quốc, thế thì nó khác gì nhau? Thế thì đạo Phật không khác gì đạo Chúa, đạo Hồi và tất cả tôn giáo có mặt trên trần gian này. Thế nhưng mà ngoài cái phương tiện này của chư tổ thiết định, thưa các vị, còn có một con đường độc nhất tuyệt vời, đó là con đường hướng nội chứ không phải hướng ngoại nghe. Anh muốn biết anh sinh về đâu thì anh hãy hỏi có anh là gì trước. Anh hãy đặt cái vấn đề là anh là gì thì anh biết rằng anh sẽ đi về đâu. Anh còn chưa biết anh là gì thì anh nói đến chuyện anh sẽ sinh về chỗ nọ chỗ kia thì vô cùng phí lý. Thế là cái câu đặt ra chính xác nhất, anh là gì? Anh là gì? Tôi là hình hài này thì chúng ta đã loại trừ nó rồi. Tại vì hình hài này như chiếc áo, mặc tạm rồi ra đi. Thế rồi anh nói tôi là vui buồn này, đúng hay sai? Cũng không đúng, tại vì nó sinh diệt phù du mà. Thế rồi anh nói rằng anh là suy nghĩ này, đúng hay sai? Cũng không, tại vì nó là một dòng chảy ý thức đang diễn hành ngang qua chứ có phải là anh đâu. Loại trừ hết ba tầng này, anh nói cho tôi nghe anh là gì? Không còn là cái chi cả. Những bản ngã của anh, tư duy của anh, niềm tự hào của anh, tôi là con người đó, sinh ra ở chỗ đó, gốc tích như vậy, căn cước như vậy, nó được hình thành từ cái dòng chảy ý thức này. Nếu người ta lấy đi ký ức của các vị thì các vị biết các vị là người ở đâu không? Không. Các vị còn không biết các vị là người ở đâu nếu ký ức dài hạn của các vị không còn. Thế thì ba tầng này nơi tự thân ta nhìn cho kỹ thì vốn không phải là ta. Thế rồi anh lấy cái gì anh xin về cảnh giới Cực Lạc vậy? Anh lấy cái gì? Anh chỉ lấy cái dòng nghiệp thức đây, sự suy nghĩ đây, anh nghĩ rằng cái đó là anh, để anh xin về cảnh giới bên kia. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rất là lầm nhé. Tại vì cái niệm sinh diệt này nó luôn sinh và luôn diệt, nó dệt thành dòng nghiệp thức, nó dệt thành vui buồn, nó dệt thành ân ái. Thế rồi mình nói rằng là tôi sinh về đó, tôi cầu nguyện cho cả bố, cả mẹ tôi, cả vợ, cả chồng, cả con cái tôi cùng sinh về đó. Nói theo cái ông nhà sư khùng khùng nào mình đã từng gặp ở trên Berkeley ấy, nghe mà nói cái ông này đúng là hay thiệt. Ông tu thì thấy mặt mày cũng sáng. Ông nói ông tin pháp môn niệm Phật vô cùng thì cũng được đi. Thế nhưng mà ông nói rằng là ông tu để ông cầu nguyện cho vợ, ông con, ông cùng sinh về với ông qua cảnh giới Tây Phương. Mà nó ô lạ vậy. Ngay cái việc đơn giản nhất là ái chấp về những sở hữu của ta còn chưa bỏ được, thế thì nói cái chuyện tu là tu làm sao? Ông tu cầu vãng sinh thì điều đó đúng rồi, Nhưng ông cầu cho bà con dòng họ của ông cùng sinh qua bên kia hết, thì các vị thấy cái điều gì nó có mặt ở nơi đây? Tôi đi một mình rất là buồn nghe, cho nên tôi phải đem bà con quyến thuộc tôi qua đó để cho nó vui, để hình thành phố chợ bên đó, để mở shopping bên đó, mới là chuyện lạ. Và người ta nói được là ông thầy tu mà nói được cái điều này, cái chuyện rất ư là kỳ cục. Thế rồi mình tự hỏi lại coi, mình vãng sinh hay mình sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia là mình sinh cái chi? Sinh cái dòng nghiệp thức, cái tâm thức đang sinh đang diệt đây, mình di chuyển về phương kia. Nhưng mà thưa các vị, nếu còn sinh thì còn diệt. Cảnh giới đó dù có tuổi thọ 2 triệu năm thì cũng tới cái chu kỳ chấm dứt chứ. Cho nên cái con đường tuyệt vời nhất của Đạo Phật không phải là sinh về chỗ nọ chỗ kia, mà con đường tuyệt vời nhất là anh tự quay về hỏi anh cái anh là gì. Và đạt được vấn đề như thế thì người ta nhìn lại ta là cái gì, ta là cái gì. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Loại trừ ba phần đó ra thì ta còn lại cái gì? Còn lại trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động. Đó là tâm nhận biết của các vị, chứ có gì khác nữa đâu. Cái ấy nó mới dựng hình hài của các vị đi tới đi lui. Cái ấy nó mới cho phép buồn vui thương ghét chạy ngược chạy xuôi trên đó. Cái đó như một mặt nước, nó cho phép sóng lớn nè, sóng nhỏ nè, bọt nè, có phải không? Bọt biển là chi? Tức là những cái buồn vui nó nổi cộm lên. Còn sóng lớn là chi? Những cái cơn thịnh nộ của các vị cuồn cuộn như là hải chấn. Rồi sóng nhỏ là chi? Những dòng chảy tâm thức thì thầm ngược xuôi rầm rì không dứt. Nếu không có mặt biển thì đố có những lượng sóng nhỏ sóng lớn có mặt, đố có bọt biển nào có mặt. Thế thì thưa các vị, ngay tự tâm các vị, cái năng lực nó có thể chứa tất cả những cái thứ cồn cào. Nó là buồn, là vui, là giận, là ghét, là suy nghĩ ngược xuôi, cũng giống như cái bản này. Nó vốn là rỗng, vốn là trống, vốn không có gì cả. Cho nên người ta mới có quyền viết vào đó trăm thứ chữ, họa vào đó trăm thứ hình. Nhưng mà tất cả những chữ và hình đó đều không phải là cái bản nghe. Nó đơn thuần chỉ là cái phần biểu hiện người ta gá vô thôi. Người ta mượn cái bản vẽ lên nó mà thôi. Cũng giống như phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị, nó mượn cái bản tâm của các vị, cái vùng trời thanh tịnh bất động của các vị, nó gá vô. Thế rồi chúng ta vụng về đến nỗi là chúng ta đồng nhất vào tất cả những cái nó vừa gá lại với mình thấy nó là mình mới lạ. Những người khách họ ghé nhà mình, cái mình nói mình là khách, cái chuyện đó vô cùng tức cười, mà mình đã làm nó từ hà sa kiếp tới hôm nay. Cứ mỗi một cái buồn đến mình thấy mình buồn, vui đến mình thấy mình vui. Tức là mình đồng nhất mình vào những người khách kia. Mình nói là tôi thất vọng quá đi. Nói thì nghe tưởng chừng như rất tội nghiệp, nhưng mà thấy tức cười chứ không có tội nghiệp gì cả. Tại vì mình đồng nhất mình vào những người khách ghé lại mà. Thế thì trở lại cái câu này, thưa các vị, một niệm tương ưng thôi, tức là các vị nhận ra được bản chất của các vị là cái bản, chứ không phải là những chữ viết trên bản. Các vị nhận ra bản chất của các vị là cái năng lực nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Thì những thứ này rơi hay là còn sót lại vậy? Rơi sạch. Không có thứ gì có quyền sống trong tâm thức các vị được cả. Không có buồn vui giận ghét bất an gì nó còn lại trong tâm thức các vị cả. Thế thì người ta thấu đạt được người ta là gì ở giữa cuộc đời này rồi. Rồi khi thấu đạt được ta vốn là thể tâm thanh tịnh, rỗng lặng, bất động, hiện tiền đây. Thế thì thưa các vị, ngay tức khắc người ta đã sinh về cảnh giới Tây Phương rồi nghe. Ngay tức khắc thể pháp thân của A Di Đà liền hiện ra lòng lòng ngay nơi tâm thức của họ. Chứ họ không phải là sinh nơi đâu cả. Tây Phương chỉ cách một trắc tay thôi, chứ không phải là xa, phải đi mất ngàn vạn dặm đâu. Còn Di Đà ngay nơi tự tâm anh, chứ không cần phải chạy ngược chạy xuôi gì để gặp Di Đà. Đúng đó là như vậy. Thế nhưng mà rồi chư tổ thiền tông triển khai pháp môn này giúp cho chúng ta để ta có được cái gì? Ve vuốt bản ngã các vị nghe. Bản ngã của các vị là muốn tôi về cảnh giới A Di Đà mà trên ao sen thất bảo kia phải có cái tên của tôi kia. Và phải có địa vị, có đẳng cấp nữa. Thượng phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sinh, hạ phẩm, hạ sanh, vân vân. Có tên tôi đàng hoàng để không có ngồi lộn cái tòa sen của ai. Tức là ve vuốt bản ngã các vị. Tu thì cứ tu nhưng mà vẫn giữ nguyên cái bản ngã của ta. Thế thì thưa đại chúng, khi thấu đạt được điều này thì người ta phá tung hết, phá tung hết những pháp phương tiện của các vị tổ sư đặt ra. Không phải phá tung đó là người ta chà đạp quỷ bán. Phá tung nghĩa là người ta thấu đạt để không còn bị lừa gạt nữa. Và thưa các vị thiền sư, khi thấy được đạo rồi thì cái câu tuyên bố rất là dễ thương của ông, nói thầy cũng nói thưa thầy, kể từ nay con không bị đầu lưỡi của các vị thiền sư lừa nữa. Câu này các vị lật trong thiền ngữ là có đó. Khi các vị thấu ngộ được điều này, các vị sẽ không bị ai lừa bịp các vị nữa cả. Họ có nói đông nói tay gì thì chuyện của họ, cạn hết. Phật pháp có thịnh có suy, chi nữa thì chuyện của Phật pháp. Cạn hơn nữa là chùa chiền già lam, các thầy các sư cô làm cái chi thì chuyện của họ. Họ buông thần bán thánh là chuyện của họ, không dính gì ta hết. Không có vì lý do đó mà mất niềm tin tam bảo, không có vì lý do đó mà bỏ tu. Cái chuyện tu là cái chuyện nó xảy ra nơi ta, chuyển hóa thân tâm ta, chứ không vì lý do là ông thầy kia dễ thương hay khó thương, ông thầy kia xử sự đúng pháp, thanh tịnh hay là không thanh tịnh gì mà mình mất niềm tin với tam bảo. Tam bảo nơi tự tâm của các vị mà. Thưa đại chúng, rõ là như vậy. Thế thì một niệm tương ưng sâu sắc nhất thì các vị cảm thấy là những cái này không dính dáng các vị. Gần hơn thì buồn vui phiền não bất an không động được các vị. Gần hơn nữa, trong cuộc sống đời thường này thưa các vị, mọi thứ thị phi giữa trần đời, mọi thứ phải quấy giữa nhân gian này, không có thứ gì làm lay động các vị cả. Thấy được đạo rồi thưa các vị, con đường của các vị rất thênh thang và từng bước vô cùng vững chắc. Không có một ai làm lay chuyển bồ đề tâm của các vị. Càng không có một cái anh chàng nào mà giỏi luận lý cách mấy mà có thể lừa bịp ta, dụ hoặc ta được cả. Không hề có chuyện đó. Và ta cũng không cần phải núp áo ai nghe. Không cần phải khiếp sợ trước ai. Dù đó là một vị thiền sư lớn cũng không hề khiếp sợ. Ta như nhau mà thôi, mài ngang mũi dọc như nhau mà thôi. Ta đảnh lễ tri ân thì chuyện nó đương nhiên, nhưng mà ta không hề đi bằng đầu gối trước bất cứ ai hết. Rồi thưa các vị, đạo Phật tặng cho ta, tặng cho mỗi người cái sắc thái đặc thù, đó là hiên ngang vô cùng, tự tin vô cùng, đứng trên hai chân mình, chứ không phải là đạo Phật tặng cho ta một cái tính cách của người bò lê bò lết, quỳ lụy thần linh khúm núm trước một vị thầy nào. Tôi nghĩ chắc trong cái truyền thống đạo Phật người ta dạy mình lâu nay mình quen nè, cứ cúc cung tận tụy, sợ sệt vô cùng. Mà thưa các vị, mình nên lấy đó bỏ ra đi cho cuộc đời nó bớt rắc rối. Đó là điều thứ nhất. Một niệm tương ưng rồi thì các vị thấu thoát được câu thứ nhất, không tội phước không thêm bớt. Thế rồi không thêm bớt là chi? Bản chất tâm của các vị vốn là không đầy không vơi. Phiền não thì có đầy có vơi, ưu tư phiền muộn thì có đầy có vơi, nhưng mà cái trạng thái biết nơi tâm các vị thì nào có đầy vơi chi, nào có thêm bớt chi. Cái sinh diệt thì còn đầy vơi, mà cái bất sinh bất diệt thì nó như như bất động, như vậy không có đầy vơi gì cả, không có thêm bớt gì cả. Ngàn thánh chứng quả chánh giác trước, thưa các vị cũng không thêm điều gì ngát. Đức Thế Tôn tu hà sa kiếp, tới chừng chứng quả chánh giác thì ngài cũng chứng được cái thể như như bất động của tự tâm, chứ không phải thêm cái chi cả. Có điều trải hà sa kiếp ngài tu Bồ Tát hạnh để có được phước điền làm đạo thôi. Rồi gần hơn dùng cái ví dụ này, ví dụ như thầy Phước Tịnh cùng với các vị khác là giống nhau. Trên hình tướng thì khác, thầy Phước Tịnh có thể là trong ngàn vạn kiếp đã từng gieo duyên lành, cho nên kiếp này có được cái duyên đó là mở một trang kinh ra nói sai nói xưa, không ai dừng cũng được hết. Thế rồi chúng ta không có duyên lành nhiều kiếp, cho nên chúng ta hiểu được đạo nhưng mà chúng ta lại không diễn đạt được nó. Thế nhưng mà cái khả năng tu thì giống như nhau. Các vị thể nghiệm được bản chất của các vị vốn là cái biết, rồi tôi thể nghiệm được bản chất tôi vốn là cái biết chứ không phải là cái bị biết, thì thưa các vị nó giống nhau, không sai khác gì cả. Cái phương tiện để ta biểu hiện ra bên ngoài, để đóng góp vào đời, để trả ơn cho vạn loại chúng sinh thì khác biệt. Thế nhưng mà cái năng lực thể ngộ cùng một thể như nhau thôi. Đức Thế Tôn ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp, thấu đạt nguồn tâm cũng giống như ta thấu đạt, chứ không phải là thua kém gì nhau cả. Nhưng mà cái công quân làm đạo, cái phương tiện độ sinh thì Ngài rộng hơn chúng ta. Phước lành của Ngài do nhiều nhiều đời, cho nên Ngài là một hoàng đế không ai. Còn ta thì không có phước bao nhiêu, cho nên thấy đạo thì thấy đạo, nhưng mà cái nghiệp thức hiện đời thì các vị ta làm ăn mài thì ta cứ ăn mài, mà chẳng có thua nhau gì về cái chuyện bản thể. Nhưng mà về cái chuyện hiện tướng thì thua chứ. Mà hiện tướng thưa các vị, đó là cái chi? Nó là sinh, là diệt, là mất, là còn, là phù du thôi nha. Hiện tướng của các vị là đàn bà, đàn ông, người trẻ, người già, người xấu, người đẹp, người da đen, người da trắng thì khác biệt vô cùng. Thế nhưng mà cái bản chất tâm của các vị thì nào có khác biệt gì nhau với bao nhiêu người giác ngộ? Cũng cùng là một thể nhận ra tâm ta vốn là cái bất động vô sinh, còn cái sinh cái diệt là cái bị thấy bị biết thôi, như nhau không khác gì cả. Ngài Tự Trung có hai câu hay lắm: mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Có ông Phật nào mà chân mài cũng thẳng đứng không, lỗ mũi quay ngược lên trời không? Không. Mắt vẫn ngang, mũi vẫn thẳng suốt. Mài ngang mũi dọc như nhau, ta cũng mài ngang mũi dọc như nhau. Và không có ông Phật nào ba con mắt. Các vị nhìn khắp, dù những vị hóa thân Phật, đâu có Phật nào ba con mắt. Thế thì khác gì nhau? Do vậy thưa các vị, không thêm không bớt là như vậy. Nơi nghiệp thức có thể bớt và thêm, phước đức có thể bớt và thêm, nhưng mà cái thể pháp thân bất động thì giống như nhau, khác gì nhau cả. Rỗng lặng tịch nhiên vô tướng như nhau. Rồi lặp lại, thưa các vị, buồn vui của chúng ta mỗi người mỗi khác, phải không? Ký ức của các vị cùng tôi mỗi người chứa nhiều hay ít khác nhau ạ. Cái kho chữ nghĩa của các vị, cái kho chữ nghĩa của tôi thì rất khác. Tôi có thể có một cái kho chữ nghĩa giàu hơn các vị để tôi nói cuồn cuộn được. Các vị thì ít chữ nghĩa hơn, cho nên các vị nói 5-3 câu thì hết vốn. Khác nhau chứ. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị với cái nhận biết của tôi thì đồng đẳng nha. Buồn vui các vị có thể giàu hơn tôi, có thể buồn vui chừng 1 tháng chưa hết, giàu hơn nhé. Nhưng mà cái buồn vui của tôi nó nghèo hơn, nhưng mà cái nhận biết buồn vui thì giống như nhau. Cũng là cái bị biết, đó là cái buồn vui, cái biết là cái năng lực nhận biết. Thế thì nó đồng đẳng như nhau, cho nên gọi là không thêm bớt. Không thêm bớt là cái thể tâm của các vị, cái năng lực nhận biết của các vị. Câu thứ hai: tự tánh rỗng lặng đừng nắm bắt. Bản chất tâm của các vị nó vốn tịch nhiên rỗng lặng hiện tiền, các vị xài nó thôi, dùng nó thôi, chứ không cần phải là tôi phải làm sao thấy được cái tâm Phật bất động của tôi. Nói cái từ đó thì có khi làm trong văn thầy lúng túng không biết làm sao chỉ cho người ta thấy. Nhưng mà các vị hình dung rằng các vị thấy cái mặt các vị không? Soi vào gương thấy cái mặt của ai? Mặt trong gương. Còn cái mặt của các vị muốn biết ra như thế nào thì sờ vào mới biết chứ. Chẳng lẽ cái mặt của mình đau rồi mình soi vào gương là mình lấy băng bông mình dán cái mặt lên gương à? Phải quay lại đây chứ, soi gương để sờ lại mặt mình, để thấy mặt mình. Thế thì thưa các vị, mặt này ta còn không thấy, mà nếu ta thấy được cái mặt của ta thì ta thấy mặt của ai vậy? Mặt của người khác chứ các vị làm sao thấy mặt của các vị. Thấy cái mặt ta trong gương cũng là thấy cái mặt của bóng ta phản chiếu trong gương. Chứ còn mặt của các vị, người ta dùng cái từ là nhận biết, cảm nhận, đấy là mặt tôi thôi. Thế thì thưa các vị, cái năng lực nhận biết của đích thực các vị đòi rằng là tôi phải biết, cái Phật tánh của tôi thì nó vô cùng vô lý. Giống như người ta chồng thêm cái đầu phải nhìn cái Phật tánh giả của người khác, chứ còn không phải Phật tánh thiệt của các vị. Chỉ thầm cảm nhận mà thôi, trong cái từ nhà thiền người ta dùng như thế. Cũng giống như mình đòi hỏi là phải thấy được gió kia. Các vị làm sao thấy gió? Các vị chỉ thấy cái tác dụng của gió, nó đi ngang với những tầng cây, tác dụng của nó đi lên tầng không để nó đưa mây bay. Chứ còn gió nó là loại vô hình, tuy nó là một loại vật lý đó, người ta có thể nghe tiếng gió, nhưng mà ai chụp hình được gió? Ai nghe được mùi của gió? Ai thấy được gió đang đi? Không. Người ta có thể nghe mùi hương, người ta tưởng rằng gió ư? Không. Nó đi ngang một cánh rừng có hương, cho nên nó đến người ta, nó mang mùi hương của cánh rừng. Nó đi ngang qua những tầng cây, cho nên nó làm cây rung rinh, cho nên ta biết gió. Cũng như thế, khi nào thì các vị biết là tâm nhận biết của các vị đang có mặt. Mình vụng thì mình rất là cần có cây để mình thấy gió. Tức là mình vụng thì mình cần có phiền não để mình biết là tâm mình đang có mặt. Tại vì khi có buồn, có giận, có ghét, có thương thì ta liền bật sáng được cái năng lực nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là thương. Có hai trường hợp nó xảy ra như thế. Trường hợp thứ nhất, không tu thì khi buồn, giận, ghét, thương đến ta làm gì? Ta sợ nó chạy mất, cho nên mình đồng nhất mình vào nó để giữ nó lại cho lâu. Trường hợp thứ hai, người biết tu thì nó vừa có mặt là mình mỉm cười nhìn, ồ đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương, mi đến đấy ư? Cứ đến, mời ta nhìn ngắm mi, ta chiêm ngưỡng mi, ta chơi với mi, coi nó như một loại trò chơi, được chứ? Đó là hai trường hợp nó xảy ra. Thì thưa các vị, rõ ràng là vụng như chúng ta thì cần phiền não để tu nghe. Và khi thấu đạt được điều này, các vị có trách cứ về cái chuyện phiền não sao nó sinh ra bời bời không? Không. Nó là cơ hội mà. Các vị có trách cứ là người ta đổ vạ vào mình không? Cũng không, xin cảm ơn. Tại vì đó là cái điều kiện để các vị làm bật sáng năng lực nhận biết nơi các vị, năng lực giác ngộ của các vị có điều kiện làm dày thêm. Khi nào các vị nghe người ta càm ràm, nghe người ta làm khó và các vị cười cắt thì các vị đã tu khá rồi đó. Và trên cuộc đời này dường như là cái chuyện càm ràm của thiên hạ dường như là cái chuyện này chuyện muôn thuở. Các ông mà nếu không gặp bà vợ càm ràm dường như cuộc đời bất hạnh á. Rồi càng già người ta càng vướng vào cái bệnh này mới lạ. Nói có mất lòng nhau không đây? Chắc cũng đúng bệnh một phần chứ không đến nỗi trật đâu. Thế thì thưa các vị, cái phần nó vô cùng là dễ hiểu, đó là bản chất của các vị là rỗng lặng, là tịch nhiên, là hiện tiền. Nó không phải là cái gì phải tìm đâu xa cả. Tự tánh rỗng lặng đừng nắm bắt. Khi các vị khởi nắm bắt là các vị đã làm tuột mất cái năng lực nhận biết của các vị. Tại sao khởi niệm nắm bắt là tuột mất? Khi có một ý niệm sinh diệt vừa khởi trong đây thì các vị không an trú được trong cái tự thể vô ngôn nhận biết. Nó có hai phần. Một cái loại nhận biết mà có ngôn ngữ thì người ta gọi đó là gì? Là phân tích, là lý luận. Có phải không? Tôi nhìn các vị mà tôi nói một tràng thầm thì trong đây thì gọi là chi? Gọi là đang khởi vọng thức lăng xăng. Và khi khởi vọng thức lăng xăng thì nó liền tiếp theo đó là buồn, là vui, là thương, là ghét nha. Còn khi tôi nhìn mọi người có mặt nơi đây, tức là các Phật tử có mặt nơi đạo tràng này mà tâm tôi nó rỗng lặng, tịch nhiên, nó chỉ đơn thuần là nhận biết các vị đang hiện diện trước tôi, thế thì tâm tôi nó an trú trong trạng thái tịch nhiên và rỗng lặng. Trường hợp thứ ba xảy ra đó, nhìn nhưng mà không thấy ai hết thì nó thuộc về cái trạng thái chi? Thuộc về cái trạng thái là để thần hồn dạo chơi nơi phương khác, cho nên nhìn mà không thấy. Còn nếu các vị nhìn thấy tỏ tường mà không khởi một cái sự phân biệt thì thầm nào, không phê phán gì về bất cứ ai, không nói người này quen người kia lạ, người này dễ thương, người kia khó thương gì cả. Thế thì thưa các vị đang an trú trong cái thể tâm rỗng lặng tự nhiên nhận biết hiện tiền đây. Và thể tâm này đích thực là tâm Phật bất sinh của các vị. Và chỉ cần nhận ra được điều này, sống với điều này, thì người ta gọi là thấy được đạo, sống được với đạo. Hay gọi là người đang an trú trong pháp hành của Như Lai. Thiền sư thì bảo rằng kiến tánh rồi khởi tu. Khởi tu nó không có hàm nghĩa là làm cái gì cho nó ghê gớm cả. Khởi tu nghĩa là thấy được cái thể, nhận biết đích thực là anh rồi, thì anh tìm cách, anh thông minh, anh sống được với nó thì gọi là tu. Chứ không phải là cần phải mày mò tỏ thiền một ngày 18 tiếng đồng hồ mới gọi là khởi tu. Có khi người ta nghĩ lầm rằng là phải tỏ thiền nhiều tiếng đồng hồ mới là tu. Thưa các vị, khi không phải như thế. Anh ngồi 4 tiếng, ngồi 8 tiếng, thế nhưng mà anh ngồi anh chìm lặng ở trong cái trạng thái lững đững lờ đờ, nhớ và quên. Anh không có làm cho cái năng lực nhận biết nó tỏa sáng, thì anh chỉ có một chút định hoặc là một chút vô ký để chìm vào giấc ngủ lững đững lờ đờ thôi, chứ cũng chưa phải là tu. Thế thì thưa các vị, thấu đạt được điều này, con đường tu nó mở ra cho các vị cả một ngày. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị leo lên xe, các vị đi shopping, các vị đi làm, mọi việc bao giờ các vị cũng vận dụng được cái năng lực nhận biết hiện tiền, không để cho tâm thức các vị ngược xuôi. Các vị cũng không để cho tâm thức các vị chìm vô cái trạng thái của lờ đờ lững đững vô ký. Luôn là năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì các vị đang an trú trong thiền tập, an trú trong pháp hành. Hay nói cách khác là đang là người thấy được đạo và đang trên con đường thả trôi đời mình vào biển thánh. Nó vô cùng đơn giản như vậy. Không có đặt ra cái vấn đề là phải làm cái chi ghê gớm cả. Không đặt ra vấn đề là phải ngồi dí ở một chỗ, khép mình ở trong hang sâu động vắng gì cả. Và kỳ thực là nếu ta hạn chế cái chuyện tu, ta một ngày nó ngần nó tiếng đồng hồ, ngần kia tiếng đồng hồ, thế thì một đời ta tu được bao nhiêu? Chắc chắn là không bao nhiêu thì giờ cả. Còn nếu các vị thấu thoát được lý, thấy rõ được đường tu, thì các vị ứng dụng được cái sinh hoạt này trong một ngày, không có một phút giây nào không tu cả, thì quả mai mình mới thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ ngay một đời thôi. Thưa các vị, tự tánh rộng lặng đừng nắm bắt là như vậy. Khởi tâm nắm bắt thì các vị liền để cho nó tuột mất khỏi tầm tay. Tức là các vị vừa khởi suy nghĩ thì liền mất đi cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền. Nói như thế nhưng mà nó không có mất đi đâu cả nghe. Chỉ cần quay về an trú lại thì nó liền có mặt. Có những người họ tu thiền tứ niệm xứ, họ an trú tâm ngay nơi hơi thở. Đầu tiên là các vị thiền sư hướng dẫn là thở vào biết câu thở vào, thở ra biết câu thở ra. Thở vào thở ra cảm nhận hai cánh mũi mình nó có cái hơi gió đi vào đi ra rất mát. Thế rồi chìm vô cân định một lúc cái thấy dường như mất tiêu rồi. Mà nó có mất hay không? Cái năng lực nhận biết có mất hay không? Không. Nó không đủ mạnh cho nên ta không cảm nhận được. Bây giờ chỉ cần làm một việc là hít vào hơi mạnh, thở ra hơi mạnh, thì rõ ràng là cái cảm nhận nó liền có mặt ngay nơi cánh mũi. Thế thì ta có được cái sự nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, chứ không phải nó mất đi đâu cả. Từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, tự tánh của các vị, ví dụ như các vị đang phiền não cuồn cuộn, các vị tưởng chừng như cái năng lực giác ngộ của các vị, cái nhận biết của các vị nó chạy đi đâu mất tiêu. Do gì? Phiền não bủa vây. Thế nhưng mà chỉ cần dừng tâm lại, nó ồ, đây là phiền não, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Các vị chỉ cần gọi tên nó một cái, mi là phiền não đấy ư, thì các vị liền làm được một việc, đó là ta là người đang thấy phiền não, ta gọi tên được nó, ta chỉ mặt được nó, thì cái gì phát sinh? Có cái bị chỉ mặt, có cái bị gọi tên, và có cái con người gọi tên, có con người chỉ mặt nó. Tức là có trạng thái nhận biết liền bật sáng liền, thưa các vị. Thế thì cái pháp hành trì này, điều thứ nhất nó vô cùng giản dị, điều thứ hai nó vô cùng trực tiếp, điều thứ ba nó không cần mượn một cái phương tiện gì cả. Nó không mượn cái phương tiện là phải lần chuỗi cọc cạch niệm năm ba câu Quán Thế Âm Bồ Tát. Càng không phải làm cái gì thêm cả. Thưa các vị, ngay tự thân các vị, ngay trong từng cái niệm phiền não, nó đã có sẵn từng cái niệm niết bàn. Ngay từng cái buồn vui các vị, nó có cái năng lực trị liệu, đó là cái biết của các vị thì trị liệu được buồn vui. Ngay cái thất vọng khổ đau của các vị, nó liền có năng lực trị liệu, đó là cái nhận biết của các vị liền trị liệu tất cả những cái bệnh khổ đau, nó phải rơi rớt xuống hết thôi. Cái điều này nó rất là chính xác nha. Giữa đất trời này, khi có một cái con rắn độc ở vùng nào đó thì nơi đó có thuốc chữa rắn á. Nguyên tắc nó là vậy à. Nó phải tìm ở nơi đó nó ở. Thế rồi thưa các vị, nơi tự thân các vị, bất cứ một vùng da thịt nào, nó đều có cái phần kháng thể nằm bên trong, chứ có phải là thiếu đâu. Thế thì ngay nơi buồn vui của các vị, cái năng lực giác ngộ nó cũng có sẵn một bên, chứ không hề thiếu. Do vậy thưa các vị, tự tánh rỗng lặng là cái bản chất của các vị. Phật tâm chiếu sáng là bản chất thực của các vị. Chỉ cần các vị dùng được hay không dùng được mà thôi. Nó không phải là cái gì xa xôi. Và nó càng không phải là cái gì phải tu 10 năm 20 năm gì mới có thể sử dụng được nghe. Càng không đòi hỏi các vị phải ăn chay nằm đất, phải xuất gia, phải cạo tóc, phải làm ni cô hay là phải làm thầy tu chi cả. Càng không đòi hỏi các vị phải theo chân một vị thiền sư lớn, vị thiền sư nhỏ nào cả. Cái điều này tự bản chất các vị đã có. Hãy an trú, hãy nhận ra rồi an trú ngay nơi tự tánh của các vị để thành đạt sự giác ngộ. Kỳ thực á, chuyện tu nó vượt ngoài tầm tôn giáo á, chứ không phải là tôn giáo gì đâu. Nó không có cái tính tôn giáo gì trong đây hết. Sở dĩ chúng ta mang hình thức tôn giáo để hình thành một tổ chức tu, để giúp cho người ta có điều kiện họ vân tập, có điều kiện để họ nuôi dưỡng, có điều kiện để dễ đi vào con đường này hơn. Tại vì đa phần đời sống chúng ta đều cần một cái điểm để tựa nương, cho nên chúng ta rất là cần sự có mặt của đạo Phật. Chứ còn kỳ thực có những tâm hồn họ đủ mạnh, họ không cần bất cứ một cái niềm tin gì, tâm thức họ vươn đến chiều cao nhận ra điều này thôi. Chân lý nó vượt ngoài tầm của màu sắc tôn giáo, danh nghĩa tôn giáo. Cho nên ta đừng nghe mấy ông thầy vớ vẩn bảo rằng là tông môn tôi truyền bá chánh pháp, tông môn khác không có. Mình cũng đừng tin cái điều này. Dẹp cái tông môn qua bên đi cho cuộc đời nó đỡ khổ. Thế là hai câu này: xưa nay gương bụi chưa từng lao, này lúc rõ phân cần liễu quyết. Từ hà sa kiếp tới hôm nay, mình không có duyên lành thấu ngộ được điều này. Mỗi một lần sinh ra giữa cuộc đời này, làm những loại động vật thấp hèn, thì thưa các vị, mình chưa đủ cái trình độ tri thức để vươn đến tầm cao. Cho nên mình chìm ở trong cái cõi tử sinh rất là mịt mù. Thế rồi qua nhiều kiếp tử sinh, đã từng làm con này con kia, có khi đã từng làm con người, có khi đã từng làm những vị thiên, sinh ra sinh về trên cuộc trần này không biết vạn kiếp nào mà nói. Mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái lớp vỏ mà mình đã có mặt, tức là đồng nhất mình vào thân của mình thôi. Và các vị hình dung rằng là từ loài động vật thấp để đạt đến cái chiều kích là động vật cao, là loài người, nó trải qua bao nhiêu kiếp. Ngay nơi cái tế bào não của các vị, người ta nghiên cứu rằng để phát triển cho tới hiện tại, các vị đã mất hàng triệu năm rồi mới có thể có được cái cơ chế hệ thần kinh não như hiện tại nghe. Từ cái loài động vật thấp, nó phát triển dần để có được cái bộ não vô cùng tinh vi như loài người. Đó là cái chiều kích của nghiên cứu về DNA, người ta đã nói điều này rồi. Thế rồi đi vào cái dòng trải nghiệp của Đức Phật nói, thì thưa các vị, đã trải hà sa kiếp tử sinh mới có được một thân người. Thế rồi có được một thân người, đạt đến một cái trình độ là ta cảm nghiệm được rằng đời này, đời người rất là vô thường, rất là mong manh. Cái gì nó cũng đến mà đi. Hình hài thì sinh và diệt, duy trì nó cũng duy trì không được. Tình cảm vui buồn này thì nó chóng vánh, nó đến và đi như là cái cánh chuồn chuồn nó bay. Ngạn ngữ Việt Nam còn có câu là nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, phải không? Nghĩa nhân mà nó còn như thế. Thế rồi tình cảm yêu thương của chúng ta, thưa các vị, nó cũng lắc lư qua lại như con thuyền, chứ có phải là bình ổn gì đâu. Một đời sống gia đình được gọi là hạnh phúc là họ khéo điều tiết làm thế nào để con thuyền nó chồng chành qua về mà nó đừng có lật thuyền, nó đừng chìm, thì gọi là hạnh phúc. Đúng hay là sai? Đúng rồi chứ. Các vị phải tương nhượng nhau. Các vị thấy người ta ăn hiếp được thì mình ăn hiếp tới, rồi thấy ăn hiếp không được thì mình sụt lui, mình nhường cho. Rồi sau đó vài ngày ăn hiếp lại, tức là chồng chành con thuyền qua lại thôi. Chứ còn nếu ví như mà hai vợ chồng mà không hề có tiếng bắt tiếng chì, thưa đời sống nó cũng tẻ nhạt. Ví dụ như hạnh phúc nó là đường, mà các vị ăn đường hoài các vị chịu nổi không? Cũng cần có một chút đắng cay chứ. Thế thì cuộc đời này nó là như vậy. Ta trải hà sa kiếp đi ngang qua cuộc đời cho tới kiếp này, thưa các vị, dần dần mình khám phá ra rằng là hình hài này sinh và diệt. Tình cảm này mỏng manh và lợi danh thì nó rất là phù hư, rồi ta mới đẩy tâm thức mình vươn đến cái chiều cao là khám phá vào cái chiều kích không sinh không diệt của tự ta. Ta chán cuộc tử sinh rồi, không muốn mình chìm trong tử sinh nữa, không muốn mình chìm vui buồn nữa, cho nên mình mày mò thấu ngộ được con đường đi. Thế thì xưa đến giờ mình để cho cuộc đời mình nó chìm rất là tội như thế, rồi bây giờ thấy được đạo rồi thì làm chi? Mày lúc rõ phân cần liễu quyết, phải làm ăn cho nó xong ngay một đời, đừng có để nó dây dưa. Và thưa các vị, ai mà lường được rằng cuộc đời này nó chìm mất rồi ta không còn cơ hội, các vị có tin rằng mình sống tới 20 năm nữa không? Không. Các vị có tin rằng mình sống 10 năm nữa không? Cũng không. Có một cái điều nó rất là kỳ lạ, đó là cái chết rất là chắc ăn, tức là rất chắc chắn là ta chết. Thế nhưng mà nó cũng rất là bồng bềnh là ta không biết lúc nào ta chết. Và cái trường hợp như thế thì người thông minh là làm cái chi? Họ chuẩn bị cho họ cái chết từng ngày nhé. Họ chuẩn bị đón cái chết từng ngày. Và thông thường thì ba cái chuyện này, thưa các vị, người Việt chúng ta dường như đụng đến nó là đụng như đĩa phải vôi, nhảy lên sợ lạ. Trong khi cái chuyện vô cùng chắc chắn là các vị sẽ chết trong một lúc bất tình cờ nào đó. Cho nên thưa các vị, người 50 tuổi thì người ta chuẩn bị điều này đi là vừa nghe. Chuẩn bị là giao phó công chuyện này cho con ta. Đứa nào có trách nhiệm rút ống, di chúc liền. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình sống dai hơn cuộc đời này, không chuẩn bị kịp rồi tới chừng mình lâm bệnh rồi đó, mình nằm dài rồi đó. Rồi thưa các vị, con của mình nó đánh nhau, con của mình nó, đứa thì nó muốn rút ống để cho bố mẹ đi cho khỏe, đứa thì nói ổng còn sống mà làm sao mà rút ống. Cái tình trạng này thưa các vị, nó lâm vô cái khó khăn vô cùng cho con cái chúng ta. Và các bậc thầy thì thưa các vị nên chuẩn bị cái điều này đi là vừa. Đã có những trường hợp, có những vị thầy như ngài Di Lực ra xe tông, gãy cổ nè, gãy chân nè, cái tình trạng đó thảm thê đến nỗi là không có khả năng sống. Thế nhưng mà rồi gặp một cái nhóm đệ tử nó vô cùng là ác hiểm, mình dùng từ đó đúng không nghe, nó hành ông thầy đó, tức là nó nói là ngài Hư Vân đã từng bị cộng sản đánh chết lên chết xuống mà ngài còn sống lại được, thế thì thầy mình bị xe đụng gãy làm 5 khúc cũng có khả năng sống được, cho nên để cho ông máu chảy tông 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 từng ngày, thưa các vị, là ông muốn chết mà không chết được. Và nó giành nhau về cái chùa và nó hành cái hình hài thể xác của ông kéo dài như thế tới mấy tháng, thưa các vị, rất là tội nghiệp cho đời sống của một ông thầy nghe. Thì các vị cũng nên lấy cái gương đó ngay bây giờ, nên làm tờ di chúc cho con là ta lỡ có bệnh hệ gì thì đứa này có quyền rút ống nè, không ai được quyền là cải đi cải về hay là làm cho cái tình trạng thảm thê của ta nó kéo dài, thưa các vị. Có điều dường như cái văn hóa mà chuẩn bị cho cái chết gì như người Việt mình không ai dám đụng đến nó cả. Do vậy cho nên lâm vào cái tình trạng vô cùng khó khăn. Cho nên những vị mà ở nơi đây trên 50 tuổi là nên làm điều này đi nghe. Di chúc đâu đấy cho nó đàng hoàng, phân phó đứa nào nó rút ống ta lúc ta lâm vào tình trạng mà cận tử, mà ta dở sống dở chết không thể cứu được thì thôi, vui lòng cho ta ra đi cho ngọt ngào, để đừng có hao phí tiền của chính phủ Mỹ. Một ngày nằm trong phòng hồi sức, thưa các vị, 5,000 là chuyện thường á. Và tiền đó tiền của ai? Tiền của bao nhiêu con người mồ hôi nước mắt. Chúng ta hãy thực tế một tí chứ đừng có nghĩ rằng là đồng tiền đó là mình có quyền thừa hưởng. Thưa các vị, không có thứ gì trên cuộc đời này nhận mà không trả. Rồi mình nên thương thế hệ con em mình, tại vì các vị duy trì cái mạng của các vị mà phục hồi sống được thì cũng nên. Còn lần này, thưa các vị, duy trì cái mạng của đời sống thực vật như thế kéo dài năm nọ năm kia thế thì thưa các vị rất là tội cho thế hệ con em của chúng ta. Ngay gia đình của các vị mà phải nuôi một con người bệnh kéo dài hàng năm hàng tháng như thế, mình thử hỏi là gia đình nó như một cái địa ngục, rất là tội nghiệp. Thôi chết phước cho rồi, cho cuộc đời nó dễ thở hơn, con cái ta còn đi làm. Cho nên người Việt chúng ta rất là sợ khi đụng phải chuyện này. Nhưng mà thưa các vị, vấn đề này là vấn đề nó vô cùng thực tiễn. Nếu tu mà không có chút trí tuệ xử lý chuyện này thì còn tu làm chi? Mình quy Phật, mình nghĩ thân vô thường, mà tới chuyện đụng vô thường cái mình lại sợ chết thì nói làm chi? Nó rất là vô lý. Cho nên các vị hãy lưu ý điều này, nó rất là cạn nha. Xưa nay gương bụi chưa từng lao, này lúc đó cần liễu quyết, phải liễu quyết chuyện này ngay bây giờ. Các vị không có một thân thứ hai để dành đâu. Ví dụ như mình có hai cái nhà thì đốt cái nhà này bỏ đi, mình còn cái nhà mới về. Các vị có một hình hài này thôi, cái hình hài này nó lại theo gió mây bay, một lúc nào đó không có lường được. Cho nên ta hãy liễu quyết cho xong cái việc tử sinh trong một kiếp này. Nói trong một kiếp này chừng như nó dài. Thế đại chúng là liễu quyết tử sinh từng phút một, chứ không phải là một đời này đâu nha. Hãy sống với đạo từng sát na một, từng giờ một, từng ngày một. Hãy hứa với lòng rằng sống ngày nay cho hết tình ngày nay. Ngày nay là dài rồi đó. Hãy hứa với lòng rằng sống từng giờ rất ư là chí tình. Đừng có luyện đời mình chảy theo cái chiều dài của những ngày vô vị. Đôi khi mình để cho một ngày nó đi qua kẻ tai mất hút. Trong khi đó thưa các vị, một ngày của đời sống giá đáng tới kim cương không đổi được nghe. Một ngày của thọ mạng không phải đơn giản mà dễ kiếm. Thế mà mình để cho từng ngày trôi qua một cách rất là phí phạm. Đó là cái vụng thứ nhất còn tha được. Cái vụng thứ hai mới là cái vụng tệ hơn nữa. Đó là cái vụng về rất là đáng trách. Đó là chi? Mình để cho một ngày nó nặng nề, buồn phiền, bất an, sầu tủi. Một ngày lòng tràn đầy căm giận. Một ngày lòng tràn đầy phiền muộn. Thế thì mình dùi cho cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Ví như một ngày làm cho tâm thức mình nó tràn đầy niềm vui thì còn tha được. Còn lần này, mạng sống nó vô cùng quý, từng ngày không dễ kiếm, mà để cho một ngày chìm sâu trong nỗi phiền muộn, bất an, có những nỗi phiền muộn, bất an, không tránh được, đó là người ta gieo quả vào mình, đổ phiền muộn vào mình, thì mình phiền muộn thì cũng còn tha được. Cũng tạm cho là ngu nhưng mà hãy còn có chỗ để ký tên. Thế rồi cái tội nghiệp đó là mời những cái buồn phiền quá khứ hôm kia hôm kìa gì nó đã đi ngang qua mất rồi, mà mời nó lại để chà đạp mình, để hủy hoại đời mình. Thế thì thưa các vị rất là chi, cực kỳ kém thông minh, mà nói nặng hơn là cực kỳ ngu si, chứ không phải kém thông minh. Ngu cũng phải chừa cái chỗ để ký tên chứ, là này không chừa chỗ nào hết, chọn cái trang giấy anh viết hết. Thế thì còn nghĩa lý chi? Cho nên thưa các vị, cuối cùng là nên liễu quyết cho xong một việc này. Không phải một đời này liễu quyết xong, mà ta phải hứa với lòng rằng từng phút giây sống như cuộc đời này sống như xứng đáng. Cả nhất là không để cho buồn giận ghét thương làm trì nặng lòng ta. thông minh hơn là từng phút giây sống được với cái thể tâm viên minh bất động, thì gọi đó là người biết sống. Bằng không thì thưa các vị, phí một ngày là phí một năm, phí một năm là phí một đời. Có tới giờ chưa? Năm giờ 17 phút rồi đó, còn có 15 phút nữa thôi. Ai vô niệm, ai vô sinh, thật đạt không sinh không chẳng sinh. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật thí công, phí công hay là uổng công mấy thở thành. Cái câu đầu là thùy vô niệm, thùy vô sinh. Thật thì vô sinh vô bất sinh. Rồi quán tác, cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thí công, rồi có phải không? Tạo giảng thành. Mình giải thích cái đoạn này cho các vị dễ hiểu. Thưa đại chúng, là đây là cái đoạn mà Ngài Quyền Giác Ngài muốn nhấn mạnh lại để cho những người thấu ngộ đường đạo vững niềm tin thêm. Ngài hỏi là ai vô niệm, ai vô sinh. Nếu thật anh đã đạt được cái trạng thái vô sinh bất diệt, thì anh hay hỏi cái người gỗ, tức là hỏi robot coi, tức là cái con người vô tri vô giác kia, thử coi nó có gật đầu hay không. Và cái tình trạng như thế thì đối với cái kẻ ngộ đạo kia giống như nấu cát mong thành cơm vậy. Anh muốn tìm quả Phật, anh muốn chứng nghiệm thể niết bàn, thì chỉ là cái việc mò kim đáy biển mà thôi, không thể thành đạt được. Nó hàm cái chi trong bốn câu này? Điều thứ nhất, thưa các vị, với người thấu ngộ được đạo lý rồi thì họ an nhiên trụ trong thể tâm bất động, họ sống là họ không có khởi nghi ngờ, không có thắc mắc. Nếu còn thắc mắc, nếu còn nghi ngờ thì đích thực rằng anh chưa thấu ngộ được đạo, chưa đủ niềm tin nơi tâm, anh còn phải chạy đông chạy tây, thế thì rõ ràng là người kia chưa có trải nghiệm được, chưa có sống được với tâm bất động một phút giây nào. Ảnh chỉ nương vào lời giải thích của người khác, còn hướng ngoại vọng cầu, còn chưa khởi niềm tin nơi chính hắn, cho nên con đường tu vẫn còn mờ mịt. Kỳ thực là nếu người ta thấu ngộ được rõ ràng tâm bất sinh của người ta, nhận ra được chính cái trạng thái nhận biết là tâm bất sinh bất diệt, thế thì thưa các vị, không cần có một cái thắc mắc gì khởi lên trong tâm thức cả. Không cần nói một câu rằng là người tu tịnh độ thì người ta chết người ta còn về được cảnh giới A Di Đà, còn mấy ông tu thiền rồi chết rồi đi về đâu. Cái câu đó tự nhiên là nó rớt xuống và người ta không có thắc mắc gì về chuyện chết người ta đi về đâu cả. Tại vì ngay bây giờ họ đã thấy họ ở đâu rồi, không có chuyện thắc mắc đó, không có chuyện vớ vẩn đó xảy ra trong tâm thức của người thấu ngộ được đạo nghe. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất lạ là ta luôn băn khoăn về cái chuyện này. Do vậy có khi mình tu thiền nhưng mà niềm tin của mình đối với tâm của mình vẫn còn chưa vững. Mình vẫn chấp cái buồn vui là mình vẫn thấy cái nghĩ suy là mình. Và khi các vị còn thấy buồn vui là mình, suy nghĩ là mình, thì các vị còn đồng nhất các vị vào thể tâm sinh diệt. Và cái điều nó vô cùng đơn giản. Người Việt của chúng ta có rất nhiều cái câu mà tràn đầy tự giá nghe. Cái câu mà mình hay dẫn đó là: đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Các vị thấy các vị là sinh diệt thì các vị chìm trong ba cõi sáu đường, còn các vị an trú ngay tâm bất động thì các vị liền là thể niết bàn ngay tức khắc. Và hai phần này ngay đây tự tâm các vị có thể chứng nghiệm được, có thể liễu ngộ được, rất là khó, rất là dễ, đâu có gan chi. Nhìn ra coi cái gì là sinh diệt nơi tâm ta: buồn vui, giận ghét, bất an, nó đi đến đi lui trong tâm thức các vị một ngày không biết bao nhiêu lần. Thế thì cái phần ta nghĩ rằng là ta ấy, nó vốn là không phải ta, nó vốn là sinh là diệt. Rồi cái phần chữ nghĩa trong đây, tiếng nói thì thầm trong đây, tiếng nói độc thoại trong đây, suy nghĩ của các vị đang triền miên đây, nó vốn là cái chạy ngược chạy xuôi ngang qua tâm thức các vị. Thế mà ta cứ đồng nhất ta vào những cái suy nghĩ của ta, ý kiến của ta. Không có một ý kiến nào nó khởi ra trong các vị mà các vị không thấy mình là nó cả. Và đơn giản một điều là trong một buổi họp ta nêu ra một ý kiến gì đó mà thiên hạ không chấp nhận, thiên hạ phủ quyết, thế thì các vị làm chi? Nổi sân si ngay. Tại vì người ta không chấp nhận mình, người ta thấy là những điều của mình nói nó sai trật, trong khi đó chỉ là ý kiến thôi chứ có phải là các vị đâu. Những ý kiến của các vị đưa ra có thể như thế này, có thể như thế kia. Người kia có nhiều ý kiến, họ có thể đưa ra như thế này, như thế kia. Tất cả những cái suy nghĩ của ta, nó không phải là ta. Tất cả những suy nghĩ người kia cũng không phải là chính bản thân họ. Nó chỉ là những suy nghĩ thôi. Thế nhưng mà khi suy nghĩ của các vị đưa ra mà không, người ta không chấp nhận, thì các vị có thể là nổ tung lên. Người ta không bằng lòng ý kiến của các vị, chứ có phải là không bằng lòng các vị đâu. Và thậm chí là dù cho người ta có đè bẹp những suy nghĩ của ta, thì thưa các vị, có phải là đè bẹp các vị đâu, có phải là mạ lị các vị đâu, có phải là không đồng thuận với các vị đâu, mà là không đồng thuận những ý kiến của các vị đưa ra. Thế nhưng mà thưa các vị, trong cuộc đời này người ta không phải là không chấp nhận nhau nghe, mà đưa đến cái tình trạng hủy diệt. Người ta chỉ không chấp nhận những ý kiến của nhau là người ta đã sinh ra chiến tranh quả quả rồi. Và cái điều đó nó mở rộng ra, nó thành một chủ thuyết, thì chủ thuyết này không chấp nhận chủ thuyết kia, cơ chế này không chấp nhận cơ chế kia. Chỉ toàn là những cái rất là giả vờ vọng thức thôi mà nó đủ làm cho hành tinh này vỡ vụn. Thì trong đời sống gia đình cũng thế, thưa các vị, chỉ những ý kiến bất hòa với nhau thôi thì đủ làm cho đời sống gia đình tan nát. Các vị hình dung coi là những gây gỗ của ta, những phiền muộn của ta, những cấu xé của ta, nó xảy ra không phải là đời sống của người này tiếp xúc với người kia, mà nó do ý kiến của các vị bất đồng thuận thôi. Mà những ý kiến thì thưa các vị, nó phát sinh trong tâm thức ta rất là vô tội vạ nghe. Nó có thể nghĩ như thế này, nó có thể nghĩ như thế kia, chứ có phải là cái gì gây gớm đâu. Thế nhưng mà người ta bất hòa nhau, xung đột nhau, bất hạnh với nhau vì những cái trò vớ vẩn của ý kiến xảy ra mới là chuyện lạ. Các vị không tin tôi, các vị nhìn lui lại quá khứ, cuộc đời của các vị nó sóng gió bao lần là từ những ý kiến xung đột, có phải vậy không? Cái con người với con người thì không xung đột, mà ý kiến của con người đó thì nó lại xung đột. Mà ý kiến thì thưa các vị, nó rất là giả vờ, nó rất là đổi thay, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó có thể thế này, nó có thể thế kia, chứ có phải là nó như thế từ đầu tới cuối đâu. Cái cuộc đời này nó vô cùng trớ trêu nghe. Giản dị nhắc một điều mình ví dụ các vị thấy thôi. Ví dụ như trong quá khứ thì người ta quan niệm là cái đẹp nó phải tròn trịa, nó dễ coi, cỡ như chị nàng Marilyn Monroe đó thì đẹp rồi, đúng rồi đó. Hoặc là Lindsay Lohan là đúng rồi đó. Thế rồi bây giờ những cái con người đó mà đi thi hoa hậu hay là đi thi người đẹp thời trang thì đố và đoạt giải. Bây giờ là phải cái tên nào nó ốm nhom ốm nhách. Và nó có thể là phẳng phiêu như tấm ván, người ta có thể dặn ra giày để nó ra nước thì được gọi là người đẹp. Chứ còn tròn trịa như thế thì đừng hòng. Thế là trong tương lai nó có thể quan niệm khác đi nữa, ai mà biết được. Thưa các vị, thời trang nó luôn đổi thay sành sạch, phải vậy không? Có lúc thì người ta mặc tha thước, có lúc thì người ta mặc đồ ngang đầu gối thôi, được gọi là đồ thời trang đó. Ai làm gì nhau? Và chuyện này nó vô cùng bình thường. Thế thì thưa các vị, ý kiến nó có thể thế này, có thể thế kia, cái đẹp nó có thể thế này, có thể thế khác, nó toàn là những sản phẩm từ tâm thức của ta sinh ra. Thế mà mỗi lần nó sinh ra, ta liền đồng nhất ta vào nó. Nhỏ thì xung đột gia đình, bất hạnh xảy ra, lớn thì có thể quốc gia này đánh quốc gia kia, lớn hơn nữa thì nó đem bom hạt nhân nó dội cho hành tinh này vỡ vụn. Toàn là những cái thứ vớ vẩn sinh ra từ cái đầu của người ta mà thôi. Trong khi đó, cái phần rất thật đó là cái chi? Đó là cái năng lực nhận biết đích thực là cái thật của chúng ta mà chúng ta lại quên. Chúng ta cứ đồng nhất chúng ta vào những cái giả mới là lạ. Cho nên thưa các vị, khi hỏi rằng ai vô niệm, ai vô sinh, nếu thật vô sinh, vô bất sinh, nếu thật anh đạt được cái thể bất động này, thì tự nhiên anh có niềm tin vững chắc, không cần phải hỏi ai là tôi chứng niết bàn chưa. Khi các vị hạnh phúc, các vị có cần hỏi người hàng xóm láng giềng là tôi có phải đang hạnh phúc không? Nếu mà hỏi như thế thì trừ phi là cái đầu của người ta có vấn đề, có phải vậy không? Khi hạnh phúc đến thực sự thì người ta nhận ra ngay đây là trạng thái hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc, chứ đâu có cần phải ai xác nhận là tôi có hạnh phúc hay không. Thế thì khi người đạt được thể bất động vô sinh thì tự họ nghiệm ra, họ có niềm tin vững chắc với họ. Tóm lại, bốn câu này Ngài Quyền Giác, Ngài muốn làm một cuộc trắc nghiệm và nhắc chừng lại những con người thấy được đạo. Họ nếu thực sự thấy được đạo rồi thì những cái câu hỏi vớ vẩn không còn sinh ra trong tâm thức họ. Họ có niềm tin vững chắc với con đường họ đang đi, có niềm tin vững chắc với tự thể tâm Phật vô sinh bất động của chính họ. Đó là mình giải thích một cách tổng quát bốn câu này. Tất nhiên là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nó, đi sâu hơn trong bốn câu này. Bây giờ thì thưa đại chúng là đúng giờ, thôi dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mời đại chúng đáp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều quý vị giữ chân xò bóp một tiếng.